Chương 601, khủng hoảng chỉ có cùng đồng cấp đối thủ chiến đấu mới có lạ thú. Nguyệt Hoàng Tiền gầm lên, lao vào Linh Uy Ngưỡng với khí thế ngút trời. Trận chiến sau đó diễn ra vô cùng dữ dội, cả hai đều vứt bỏ mọi chiêu thức, chỉ dựa vào sức mạnh bản thân để chiến đấu. Phong cách chiến đấu của họ cũng tương tự nhau, hoàn toàn tấn công, không hề phòng ngự. Chẳng mấy chốc, cả hai đều bị thương. Tuy nhiên, Nguyệt Hoàng Tuyền chỉ bị thương nhẹ hơn so với Linh Uy Ngưỡng. Dù sao, Linh Uy Ngưỡng chỉ dung hợp tứ đế tứ linh tạm thời, chứ không hoàn toàn, giá tâm của hắn không chỉ dừng lại ở đó. Nhìn qua, trận chiến có vẻ cân sức, nhưng người có kinh nghiệm sẽ nhận ra rằng, Linh Uy Ngưỡng đang dần thất thế. Cửu Kỳ Lân bị Tử Lăng đánh hôn mê, tám người còn lại cũng trọng thương sắp chết. Tử Lăng không giết họ vì Cửu Kỳ Lân có một bí pháp liên kết sinh mệnh lực của cả chín người, chỉ cần một người còn sống, những người khác chỉ bị trọng thương. Tử Lăng không biết điều này, nên khi tấn công bảy người, hắn tưởng rằng họ đã chết. Tuy nhiên, sau khi Cửu Kỳ Lân chia sẻ sinh mệnh lực, cả nhóm đều bị thương nặng, không thể chiến đấu tiếp. 12 vạn yêu tộc đại quân cũng bị Tử Lăng tiêu diệt gần hết. Bầu trời vốn dày đặc yêu tộc giờ đây chỉ còn lại những xác chết rơi xuống như mưa. Dưới mặt đất, Thi Sơn huyết hải chất đống, bên kia chiến trường, Lão Vương đã hy sinh bản thân để vận dụng độc huyết cửu tế, khống chế bạn cũ. Tuy nhiên, tu vi của Lão Vương chênh lệch quá lớn so với bạn cũ. Mặc dù đã cố gắng hết sức, Lão Vương chỉ có thể khống chế bạn cũ trong vài nhịp thở. Sau đó, Lão Vương hóa thành huyết khí bị bạn cũ luyện hóa. Bạn cũ cau mày, thầm trách bản thân quá sơ suất. Một kẻ chỉ là nửa bước thiên tôn mà cũng có thể xâm nhập vào máu mình để khống chế. May mắn là Lão Vương tu vi không cao, nếu là thiên tôn, hắn coi như không chết cũng phải lột một tầng da. Bàn cổ cử động tay chân, cảm giác khó chịu khi bị khống chế đã biến mất. Lúc này chỉ còn lại Phận Yên đứng trước mặt hắn. Sau khi ăn ngụy dược linh đan, tu vi của Lão Vương miễn cưỡng đạt đến thiên tôn sơ giai. Tuy nhiên, do vận dụng độc huyết cửu tế, tu vi của Lão Vương đã giảm xuống nửa bước thiên tôn sau khi hóa thành huyết khí. Cùng lúc đó, Phần Yên cũng ở cấp độ nửa bước thiên tôn, đang quan sát thiên thương và lạc trần trên mặt đất. Bàn cổ bỗng dấy lên một cảm giác bất an khó tả, khiến hắn khựng lại. Hắn quay sang nhìn Nguyệt Hoàng Tuyền và Linh Uy Ngưỡng đang chiến đấu kịch liệt, nhưng họ hoàn toàn không nhận ra điều gì. Tử Lăng bất ngờ xuất hiện bên cạnh bàn cổ. Tử Lăng cau mày hỏi bàn cổ, và bàn cổ gật đầu, vẻ mặt hoang mang, ta không biết đây là cảm giác gì, chỉ cảm thấy vô cùng bất an, như thể có một nguy cơ lớn sắp xảy ra. Tuy nhiên, bạn cổ nhìn quanh một cách khó hiểu, Tử Lăng cũng đang suy tư, ta cũng cảm nhận được điều tương tự, rất rõ ràng nhưng không thể xác định nguyên nhân. Ngươi hãy ngăn cản Nguyệt Hoàng Tuyền, trận chiến này có thể sắp có biến. Lúc này, cả hai người họ đều nhuốm máu, nhưng Linh Uy Ngưỡng bị thương nặng hơn. Mặc dù Tử Lăng yêu cầu bàn cổ ngăn cản Nguyệt Hoàng Tuyền, nhưng bàn cổ vẫn chọn thời cơ thích hợp để giáng một đòn chi mạng vào lưng Linh Uy Ngưỡng. Nhờ có sự dung hợp tứ đế tứ linh, thân thể Linh Uy Ngưỡng vô cùng cường hãn. Nếu không, hắn có thể đã bị bàn cổ giết chết ngay lập tức. Tuy nhiên, đòn tấn công này cũng đã tạo ra một vết thương khủng khiếp trên lưng Linh Uy Ngưỡng, hở cả xương. Bị thương nặng ở sau lưng, Linh Uy Ngưỡng buộc phải dừng lại. Nguyệt Hoàng Tuyền không hề nương tay, tung ra một cú đấm mạnh vào cằm Linh Uy Ngưỡng, sau đó tiếp tục tấn công bằng một đòn chí mạng vào đỉnh đầu. Bất ngờ bị bạn cổ tấn công, Linh Uy Ngưỡng nhanh chóng thất bại trước Nguyệt Hoàng Tuyền. Tuy nhiên, Nguyệt Hoàng Tuyền lúc này đã trở nên hung bạo, nhìn thấy đối thủ bị bạn cổ đánh lén, hắn tức giận tung một cú đá vào cổ bạn cổ. Tử Lăng nhanh chóng chặn lại cú đá này, đồng thời lao đến sau lưng Nguyệt Hoàng Tuyền, khống chế hắn và hét lên. Nguyệt Hoàng Tuyền, dừng tay! Tình hình có biến. Tiếng hét của Tử Lăng khiến Nguyệt Hoàng Tuyền tỉnh táo lại, nhìn hắn với vẻ nghi hoặc, có chuyện gì vậy? Ta đang đánh hăng say. Tử Lăng không nói gì thêm, chỉ đưa tay chỉ xuống đầm nước, có vấn đề ở đây. Ngay khi Tử Lăng định nói thêm điều gì, sắc mặt cả ba bỗng biến đổi, đầm nước vốn yên tĩnh bỗng dưng cuộn trào dữ dội, như có thứ gì đó khổng lồ đang cố gắng thoát ra. Nước trong đầm nhanh chóng tách ra hai bên, một nắm đấm khổng lồ từ dưới nước lốc lao thẳng về phía Tử Lăng và hai người kia. Khi nắm đấm to lớn này nhô lên khỏi mặt nước, sắc mặt Tử Lăng trở nên tái nhợt, kinh hãi thốt lên khí tức của Minh Tôn, chẳng lẽ Minh Tôn đã sống lại? Bàn cổ gầm lên, không thể chống lại, đây là đòn mạnh nhất trong Hỗn Độn Ngũ Quyết, Thiên Địa Tức, né tránh, mau né tránh. Bất kể bàn cổ tin rằng đó là Hỗn Độn Ngũ Quyết hay Tử Lăng tin rằng Minh Tôn đã sống lại, cả ba đều không có ý định chống lại đòn tấn công này. Họ chạy về ba hướng khác nhau với tốc độ nhanh nhất trong đời, nắm đấm bay vẹo qua chỗ họ vừa đứng và lao lên trời cao. Lúc này, ba người mới nhìn rõ đó là một nắm đấm chứ không có cánh tay. Nhìn theo nắm đấm bay vào hư không, cả ba vẫn chưa hết bàng hoàng. Tử Lăng lắc đầu, lẩm bẩm: "Ta cảm nhận được khí tức của Minh Tôn trên nắm đấm đó, nhưng bạn Cố huynh lại nói đó là đòn mạnh nhất trong Hỗn Độn Ngũ Quyết. Ta không biết đây là chiêu thức gì." Nguyệt Hoàng tuyên định mở miệng nói, thì từ dưới đầm nước vang lên một tiếng gầm dữ dội. "Các ngươi tưởng thế là hết, ha ha, ta nói cho các ngươi biết, đây mới chỉ là bắt đầu." Giọng nói này vang dội khắp nơi, cùng với giọng nói điên cuồng và bá đạo của Tê Chiếu, ba nắm đấm giống hệt như ban đầu bay ra từ trong đầm nước. Cả ba người đều kinh hãi tột độ khi nhìn thấy ba nắm đấm này. Nắm đấm ban đầu đã khiến họ sợ hãi, giờ đây ba nắm đấm cùng xuất hiện khiến họ càng thêm hoảng hốt. Tuy nhiên, nắm đấm không hề nương tay, lao tới với tốc độ như tia chớp. Trong ba người, Tử Lăng có tu vi cao nhất và hoàn toàn dựa vào bản thân để tu luyện, do đó khả năng kiểm soát sức mạnh của hắn là hoàn hảo. Hắn một lần nữa né tránh nắm đấm bay về phía mình. Tuy nhiên, Ban Cổ và Nguyệt Hoàng Tuyền không may mắn như vậy. Cả hai đều dựa vào ngoại lực để đạt đến Thiên Tôn Trung Giai, và họ cũng ít sử dụng sức mạnh này. Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng né tránh được, nhưng bị luồng gió từ nắm đấm thổi bay, khiến khí huyết trong cơ thể sôi trào. Tê Chiếu ẩn trong đầm nước hiển nhiên không có ý định bỏ qua ba người. Ngay sau đó, sáu nắm đấm khác bùng nổ từ trong đầm nước. Sáu nắm đấm này đang xen vào nhau, tạo thành một lục cực âm dương trận, khóa chặt mọi hướng né tránh của ba người. Hơn nữa, sáu nắm đấm này không nhằm vào từng người một, mà liên tục thay đổi vị trí. Chỉ cần một người lộ sơ hở, người đó sẽ phải đối mặt với không chỉ một hay hai nắm đấm, mà là toàn bộ sáu nắm đấm. Rõ ràng, ngoại trừ Tử Lăng, Bản Cổ và Nguyệt Hoàng Tuyền đều gặp nguy hiểm, không thể trốn mãi được, chút nữa sẽ không còn cơ hội. "Ta sẽ đối phó với bốn nắm đấm, hai người các ngươi mỗi người một." Tử Lăng nói xong, xoay người lao về phía những nắm đấm đang lao tới. Thân hình di chuyển với tốc độ cực nhanh, liên tục thay đổi vị trí để đối phó với sáu nắm đấm liên tục biến đổi. Ngay sau đó, bốn tiếng nổ vang dội, Tử Lăng đã dùng nắm đấm của mình đánh bay bốn trong số sáu nắm đấm. Hắn không đánh lui hay phá hủy chúng, mà là dùng lực mạnh hất văng những nắm đấm đó sang một bên, phá vỡ lục cực âm dương trận. Hai tiếng nổ vang nữa vang lên, hai nắm đấm còn lại cũng bị đánh bay.